Lãng xẹt.
Thứ kỳ diệu magic cố bám vào mấy miếng sức sẹo nham nhở trên đường gân bên hông của chiếc cặp sách leo lên hướng có chút ánh sáng le lói. Có tiếng thì thào.
Cố lên, cứ dẫm lên đầu tớ, không có sao đâu. Tớ có chiếc mũ sắt nên không có bị đau.
Magic thở phì phì với một ngón tay móc vào vòng chỉ tuột ra từ đường khâu. Phật, sợi chỉ đứt tung. Magic tuột sền sệt theo chiều thẳng đứng xuống thẳng đáy cặp thúc thẳng vào giữa mặt bút ngọc, rồi ngã lăn kềnh. Bút ngọc đưa tay cho Magic. Cả hai vịn vào nhau rồi tựa vào lưng chiếc cặp. Sao trong này hôi quá vậy? Bút ngọc khịt khịt mũi. Cặp sách mà sao có mùi chua chua móc móc á? Cậu có thấy mùi gì không?
Có, tớ thấy đủ thứ mùi luôn. Mùi hôi như mùi bích tất đi giày lâu á. Rồi mùi như mùi cơm chua của con Mimi nhà mình khi để lại thức ăn thừa.
Tớ là tớ chúa sợ cái mùi này luôn. Bà toàn phải cọ rửa thật kỹ rồi còn phơi cái đĩa của nó ra nắng nữa.
Thôi thôi, cậu đừng có nói đến những chuyện đó nữa. Tớ sợ lắm. Làm thế nào để ra khỏi đây đây? Tớ muốn về với giáo sư cơ.
Bút ngọc thúc thích.
Nè, đừng khóc nữa, để tớ thử rèo lại nha.
Hay mình thử bò quanh trong này tìm xem có gì để kê lên hông, hay biết đâu trong này lại có chỗ nào chui ra được thì sao?
Thước magic và bút ngọc bò len lỏi trong chiếc cặp sách tối thui. Bỗng hai đứa bị xô đổ nghiêng chồng lên nhau rồi lại bị nghiêng qua bên ngược lại. Trong chốc lát, hai đứa bị lắc qua lắc lại như cảnh bị động đất ở trên truyền hình mà có lần chúng đã được thấy khi giáo sư xem tivi với ông bà chủ trong phòng khách. Mấy quyển sách và vở, mép xoắn tít nhầu nát xô qua xô lại va vào hai đứa làm chúng ngã dúi dụi.
Hu hu, sợ quá, chả lẽ động đất thiệt hả? Mình có ở Nhật Bản đâu mà lại động đất. Cậu ôm tớ chặt vào nha, tớ sợ lắm.
Đừng có sợ. Chắc gió hay là ai đó da vào cặp thôi, lát nữa tớ sẽ tìm được đường ra.
He 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 he, hai đứa nhãi kia tụi mày từ đâu vô đây? Động đất mới sợ chứ. Ừ, đúng là bọn em.
Một chiếc thước khá cao, đầu mẻ, hình răng cưa, sức sẹo đen đúa, bỗng từ đâu lù lù, khuỳnh khoàng, uốn lượn nhảy nhảy theo nhịp lắc của chiếc cặp. Gã ngoác miệng với những chiếc răng cửa cách nhau cả nửa đốt ngón tay, chỉ vào mặt thước magic và bút ngọc, giọng hống hách.
Tụi mày sao mà ở đây? Mà hình như hai đứa tụi mày là thước với bút của thằng Minh giáo sư đúng không? Tao đã có lần nhìn thấy chúng mày trên bàn của nó.
Thước magic và bút ngọc sợ hãi đứng nép vào nhau, chốc chốc lại đổ siêu vẹo theo nhịp lắc của chiếc cặp.
Đúng rồi, hai đứa này mấy lần tao nhìn thấy trên bàn trên cùng của cái thằng đeo kính trắng trẻo hay lên bảng chữa bài ở lớp cậu chủ của mình đó.
Một quả cầu với mấy sợi ni lông tua rua, tấp toát, chòe chóe. Mấy lần thằng đeo kính đó còn đưa tao lên bàn cô chủ nhiệm để nộp đó, vì cậu chủ mình với mấy soái đá cầu trộm trong giờ học ở cuối lớp, vàng chân mạnh quá nên tao văng lên tận trên bảng.
Dùi đáo để mày à, cái thằng đeo kính đó là cậu chủ của bọn này nè, hèn gì trong con nhà già giáo ha.
Cầu tua rua dài giọng.
Hai đứa bọn mày chui vào đây để làm tình báo hả? Chúng mày định do thám xem cậu chủ của chúng tao có học hành không đúng không? Thằng giáo sư nhà chúng mày sai chúng mày vào đây hả?
Hai đứa cười ván lên khoái chí. Tua rua với thước mẻ vẫn cứ nhún nhảy lắc lư theo nhịp rung lắc của chiếc cặp một cách rất tài tình. Chúng cười nói bá cổ nhau trông như những thủy thủ lão luyện đang đi trên con tàu giữa một trận cuồng phong ngoài biển.
Ôi trời ơi!
Mẹ vấp phải chân bút ngọc, ngã dúi xuống phía trước. Gã tức giận.
Mày đứng đó vậy đó hả? Sao tự dưng cậu chủ lại cho chúng nó vào đây ha? Rách diệt. Tự dưng lại có mấy cái đứa hoàng tử công chúa này vào đây. Mất vui. Pi 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 pi.
Tua rùa phun nước miếng chỉ chút vào bắn vào mặt của bút ngọc. Cô nàng sợ quá nhắm nghiền hai mắt rung lên bần bật, nước mắt chảy giàn giụa. Một thằng bé đen nhẽm, mồ hôi chảy ròng ròng thành hai vệt đen chảy xuống tận quai hàm, lôi sình sạch sau lưng một chiếc cặp đứt quai sức sẹo loang lỗ mực tím, y như đang lôi một chiếc xe rác hoặc một thùng phế liệu chạy thục mạng vào con ngõ sâu hùng hút tối tăm. Mái tóc cắt
bị lẹm một mảng ngay nơi xoáy đầu nên trông nó có vẻ càng ngổ ngược. Chiếc cặp nảy lên nảy xuống theo nhịp chạy của thằng bé. Thỉnh thoảng nó lộn tung lên rồi nằm vật ra do va phải gạch đá lỏng chỏng trong ngõ. Thằng bé vẫn không hề dừng lại để đợi. Nó cứ lôi sình sạch chiếc cặp phi vào căn nhà cấp 4 xám xịt. Bờ tường lở ra từng mảng nham nhở đang mở cửa toang hoang. Dây cặp quàng vào chiếc xe đạp cởi truồng đứng ngoặt mẹo ngay lối vào, lôi nó đổ lộng ngược cả hai bánh lên trời. Người đàn ông đẩy chiếc ghế nhựa bắn vào cánh cửa xông ra túm ngực áo đứa bé kéo ngược lên rồi lại ấn dúi nó xuống ngay nền nhà, vùng tay phát một nhát vào bên má thằng bé. Dúi đầu đứa bé thêm nhát nữa, buông tay đứng thẳng dậy, ông ta dạng chân ra ngồi phịch lại vào chiếc ghế nhựa bé tí tựa vào một bên cửa, y như không có chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng chuông điện thoại kêu tít tít tít. Người đàn ông với lấy ống nghe đưa lên tai, tay còn lại lôi ra một quyển vở đã gập ngược sẵn từ trước, mặt giấy quăng queo nhầu nát ố vàng vệt nước chè chi chít những con số. Ông ta gật đầu lia lịa, miệng nhắc lại những con số gì đó, trong khi tay thì miết mạnh chiếc bút bi vỡ đuôi khuỳnh khoàng, vẽ những số vừa nghe từ trong điện thoại. Ông ta liên tục dây dây cái bút, di đi di lại cố viết nốt những con số ra, nhưng mực có vẻ như không chảy ra được nữa. Người đàn ông tức giận ném đánh toạc chiếc bút vỡ ra mặt trước ngõ cái quán cóc ở cửa nhà, rồi lạch bạch vịnh tường đứng dậy đi vào phía sau. Thằng bé ôm chiếc cặp trước ngực, nó dương đầu giữ cho chiếc nắp cặp không sập trở lại rồi bất ngờ dốc ngược cả chiếc cặp trút xuống tất tần tật mọi thứ ra ngay nền xi măng mấp mô. Mấy quyển vỡ quăng queo kẹp lẫn lộn, bìa cuốn nọ xi ngào cuốn kia. Cái thước dài ngoằn sức sẹo vẫn đang móc vào mấy tua rua của quả cầu rách văng ra gần gầm giường. Chiếc khăn quàng đỏ xoắn lại những cái ruột mèo vắt vẻo dắt vào nắp sắt bẹp rúm của chiếc hộp bút. Thước magic và bút ngọc, mắt nhắm nghiền vì bị chói mắt, bất ngờ bị một bàn tay to tướng chộp lấy. Người đàn ông nắm chặt thước magic và bút ngọc, trừng mắt lấy tay còn lại chộp vào ngực đứa bé. Ông ta dí dí chiếc thước trong suốt và cây bút màu xanh ngọc rất mới và đẹp vào mặt thằng bé trợn mắt. Mày là ăn cắp tiền của tao để đưa mua mấy thứ này đó hả? Thằng bé lắc đầu lia lịa giải thích gì đó. Ông bố vẫn trợn mắt chỉ tay rồi bỗng dưng cười hệt hệt ném lại cái thứ xuống nền nhà trả cho thằng bé. Bà cầm chiếc bút lạch bạch trở lại chỗ cũ, chúi đầu xuống cố tô lại mấy chữ số đã cố viết mờ mờ lúc đang nghe điện thoại. Xong việc, ông ta đưa chiếc bút lên ngắm, gật gù có vẻ thích thú, rồi cài cẩn thận vào miệng túi chiếc áo thun cọc tay màu cháo lòng của mình. Bút ngọc sợ hãi nhắm nghiền mắt, một mùi hôi khét lẹt như khói trộn với mùi hôi sọc vào mũi cô nàng làm mắt mũi cay xè. Cô nàng cố ghìm mình để khỏi nôn thốc nôn tháo ra túi của cái ông chủ quán khềnh khàng này. Bút ngọc đang chưa biết làm thế nào để đến được chỗ của thứ kỳ diệu, thì lại nghe thấy chuông điện thoại. Người đàn ông lại lôi bút ngọc ra chép những con số do ai đó từ đầu dây đằng kia đọc cho ông ta. Người đàn ông dí sát mặt xuống quyển vở ố vàng khuỳnh khoàng, hó nhọc vẽ ra những con số xiên xẹo. Hơi thở của ông ta nghẹn ngẹt phi phi, vừa hôi vừa ẩm làm động lại một vết mờ mờ trên thân bút màu xanh ngọc bích. Cô nàng vừa sợ hãi vừa thấy ghê ghê vì những ngón tay to tướng nứt nẻ có vẻ như làm xước hết thân mình cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cô gặp người có bàn tay răng cưa cứng như chiếc kìm với những chiếc móng nâu xỉn lại như vậy. Bút ngọc thúc thích. Sao bây giờ, cậu chủ của mình hôm nay sẽ lấy gì mà làm bài đây? Chết rồi, mình sẽ không bao giờ ra khỏi túi của cái người tay kìm này mất thôi. Bút ngọc sợ hãi khóc thúc thích. Sao cô lại khóc? Cô từ đâu mà lại vào đây? Bút ngọc giật mình nhìn sang bên cạnh khẽ hỏi. Ai vậy? Sao tôi không thấy ai hết? À, tôi đây. Tôi ở dưới này cơ. Cô thấy tôi chưa? Tôi chỉ bé tí bằng nửa cái nắp của cô thôi. Ông chủ vứt tôi vào đây rồi quên luôn. Bút ngọc trông thấy một cánh tay chìa ra vẫy vẫy từ một cái gì đó hình trụ nhỏ như hai đốt ngón tay màu nâu sẫm. Anh là ai vậy? Tôi chưa bao giờ thấy anh. À, lịch sự như các cô thì không biết tôi đâu. Tôi là đầu mẫu thuốc lá ông ấy hút còn thừa ném vào đây đó. Lúc chiều ông ấy đang hút dở thì có điện thoại ghi đề nên ông ấy dụi đi, ném vào đây, giờ quên luôn. Đề là cái gì? Sao lại ghi đề? À, vậy là cô không biết rồi.
Người ta ghi đề để trúng tiền. Ông chủ ghi đề kiếm nhiều lắm. Tôi ngày nào cũng làm vài con đấy. Công an người ta cứ cấm, chứ nhà ông chủ thì mua sắm ăn uống là nhờ ghi đề cả hết. Chả phải đi làm ở đâu hết, cứ ngồi ngay cửa ai gọi thì ghi thôi, kiếm hết. Tít tít tít, tiếng chuông điện thoại lại kêu. Đầu mẫu dục, lại có người gọi đó, thôi cô ghi đi. Cái cô màu ngọc này, ông chủ mệnh mọc đấy, rất là hợp. Có lọc, đề về hay không giờ là nhờ lọc cô hết đấy nha. Trên sàn nhà, thằng Rô đang nằm hai chân kẹp vào cổ một con mèo to tướng ria cọc mất một bên phải, mắt gừ gừ nhìn vào chiếc thước thần kỳ trên tay thằng bé. Ria cọc lầu bầu. Hôm nay sao không hề vuốt mình cái nào, cũng không khiến liếm mặt. Thằng Rô đang say sưa lắc lắc chiếc thước, xoay ngược xoay xuôi để lựa như những viên bi trong các rãnh rít rắc về một chỗ. Chiếc thước kỳ diệu magic đã bao lâu nay có thấy thằng Minh giáo sư và mấy đứa trong lớp chơi, nhưng mà nó chưa lần nào được chạm vào. Chiếc thước kỳ diệu giờ đã ở trong tay nó, là của nó. Nó sẽ chơi suốt đêm, nó sẽ chơi cho đến lúc ăn cơm, ăn xong lại chơi tiếp. Thước kỳ diệu thấy đầu óc cứ rối tinh lên từ lúc bút ngọc bị bố của Rô lôi đi. Nó lại thở dài. Giờ không biết bút ngọc ra sao nữa, tại sao ông ta lại lấy bút ngọc làm gì ta? Có khi nào ông ta mang bán hay đi đòi tiền chuộc từ cậu chủ của mình không? Mặc cho Rô lắc ngược lắc xuôi, dốc đầu xuống rồi lại dựng ngược dậy, thước magic không mấy bận tâm. Anh chàng đang tính cách trốn thoát khỏi căn nhà ẩm thấp và đầy mùi khói thức ăn thiêu này. Magic nghe thấy tiếng cãi nhau. Tao đã bảo với mày rồi, hóa ra là cậu chủ thích cái thước này vì nó có mấy viên bi ở bên trong. Cậu chủ bỏ mặt tao với mày với cả ria cọc rồi. Vậy thì mình làm được gì nào? Mày xem, đến ria cọc cũng đang bị kẹp cổ ngồi đợi kia. Cậu chủ không có thích mình nữa thì mình cũng làm sao bắt cậu đá cầu hay dùng mày để chọc cho ria cọc nhảy cao được. Thì vậy đó, ngay từ đầu ta đã thấy ghét cái thước này rồi. Cái thước với mấy viên bi thôi mà đứa nào cũng xúm vào lắc lắc làm sao. Nó cậy bố thằng Minh giáo sư đem nó từ Nhật về đó. Cái bọn Nhật toàn làm ra những thứ vô bổ, làm cho bọn trẻ con nằm đờ ra một chỗ, không có chịu nhảy nhót đá cầu hay bi da bị giết gì nữa. Thước mẻ bực tức, nó nghĩ, tuy là chỉ chọc hoặc là vụt râu cọc lấy vui thôi, nhưng mà nó thấy thích thú hơn nhiều so với cái chuyện nằm lắc lắc mấy viên bi. Này, tao nói nghe. Tu rùa giọng chùa loét quýt tay vào mẻ. Gọi ri cọc ra đây đi, tao có cách rồi. Ri cọc nhẹ nhàng luồn qua chân Rô trường về phía mẻ và tu rùa. Nó nhằm dán bụng xuống sàn nhà, nhìn mẻ và tu rùa không chớp mắt. Trong khi hai đứa thì vung tay vung chân khua khoắng làm điệu bộ, lúc thì như khuân vác gì đó, lắc lắc gì đó. Ria cọc thi thoảng lại gừ gừ đưa mắt về phía Rô đang mải mê lắc bi tách tách trong chiếc thước kỳ diệu. Tách. Trượt hết rồi, xui quá vậy. Cả bọn chạy xô ngó ra cửa. Ông chủ vừa vung tay quật mạnh chiếc búp xanh ngọc ra ngoài đường, vỡ tan. Rô giật mình ngồi dậy, bỏ chiếc thước kỳ diệu xuống nền nhà, nhìn ra xem bố giải đen như mọi ngày khi đề về trượt. Phốc! Ria cọc tung chân chồm lên thước kỳ diệu magic. Tên lưu manh đưa hai tay trước vồ lấy chiếc thước trong suốt với những viên bi kêu tách tách, phóng một nhát ra lên bậu ô thoáng trên tường. Đúng lúc có một chiếc xe máy đang chạy tới, râu cọc phi mạnh thước kỳ diệu xuống mặt đường ngay nơi bút ngọc vừa bị ông chủ quật. Bánh chiếc xe máy trườn qua làm chiếc thước vỡ vụn, những viên bi bé tí lăn tăng trên mặt đường. Thêm một chiếc xe máy khác đi tới, chiếc xe vụt qua nghiến những mảnh vỡ còn lại của thước kỳ diệu magic và bút ngọc thành nhiều mảnh nhỏ hơn nữa. Không ai biết trong con ngõ nhỏ đó, thước kỳ diệu magic và chiếc bút ngọc đã bị giết chết một cách oan uổng và lãng xẹt như thế nào. Mặt thẩm mỹ. Gầu gầu, gầu gầu gầu. Con chó đuôi cọc, mình mỏng như tàu lá chuối già, lưng dài thượt võng xuống nhảy lên sủa gắt, chực cao lên tận mặt cô gái đeo kính đen tròn xoe như hai cái trồn bát, cầm nhọn hoắt, dây nhọn hoắt, tóc xám bạch kim, đang dắt tay một người đàn ông có chỏm tóc dựng đứng nhọn hoắt, kéo theo chiếc vali đỏ chóe vào trong sân. Cọc, im đi! Con chó giật mình lùi lại ngơ ngác rồi lại gầu 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 ván lên. Cô gái cầm nhọn hung hăng vớ lấy cái chổi xể phàn tới tấp vào con chó. Ngu ngốc! Chủ mày mà mày không nhận ra nữa, đồ ngu, biến đi.
Con chó sủa càng căng hơn, nó quyết không lùi.
Rõ ràng là cái người trông như con ma ban ngày không có quen gì hết mà ta. Tao là tao không cho chúng mày vào nhà đâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu.
Con chó nghĩ.
Nè, cọc, cái con này, bà mày đây, có im đi không?
Cô gái cầm nhọn điên tiết vớ tay định lấy chiếc sọt sắt chụp con chó lại.
Ôi!
Hụt! Chiếc gót giày nhọn quá bị kẹt vào kẽ miếng gạch vỡ trên sân, làm cô không nhấc chân lên được. Mất thăng bằng, cô gái ngã ngửa mông đập ịch xuống nền gạch.
Gâu gâu gâu!
Con chó giật mình càng sủa gắt hơn. Những con chó hàng xóm nghe động cũng đồng thanh sủa theo, ván cả ngôi làng nhỏ. Con chó cọc đuôi tiếp tục gâu ầm lên với mấy con chó hàng xóm.
Gâu gâu!
Hai đứa, người không giống người, tóc không giống tóc, mũi không giống mũi, cằm cũng không giống cằm, mặt chẳng giống mặt. Gâu gâu! Hai đứa tụi bay ăn trộm. Gâu gâu gâu!
Cầm nhọn chỉ tay vào hai chiếc sọt sắt để ngay cạnh bể nước, nói gì đó với gã đàn ông tóc nhọn. Con cọc không hiểu nhưng mà nó nghĩ. Chắc là tụi nó định ăn cắp sọt đi chợ của ông chủ. Nên mới xông lại chỗ hai chiếc sọt, bám hai chân trước lên miệng giữ rịch của. Mõm nhọn hoắt hai tay dựng lên, mắt tì hí sâu hoắm, ánh mang dại gào gầu gầu gầu, ầm lên. Gã tóc nhọn lấy được một chiếc đòn gánh từ đâu đó, xông ra thẳng tay phang một nhát đòn, gánh ngang lưng con vật. Nó đầu đớn oằn mình kêu ẳng ẳng. Thu chiếc đòn gánh lại, tóc nhọn chọc vào mạng sườn con chó, đẩy nó trượt trên sân gạch một đoạn, mặc cho nó quằn quại, rồi gã bóp con vật ném tọt vào sọt, dằn dây lại. Cầm nhọn, tay xách đôi giày hồng phấn, chân đi đất, ngó vào sọt xem con chó đang rên gừ gừ. Cô nàng cười không nếp nhăn. Ngu như chó, chủ cũng không nhận ra, cắn càng. Cầm nhọn nhón chân để chiếc váy xuyên thấu màn đen, không bị quét xuống đất. Cô nàng bỗng dưng quay một vòng tròn rồi cúi đầu như ca sĩ chào khán giả khi biểu diễn xong. Tóc nhọn sáp lại ôm ngang eo, lấy tay nâng cầm cô nàng lên. Đẹp quá, anh mà cũng chả nhận ra. Con cọc lết ra được đến vũng nước đen ngòm hôi thối. Nó thấy khát khô họng, khắp mình đau nhức ê ẩm. Nó thè lưỡi định liếm chút nước nhưng thụt lại. Nó ho sặc sụa rồi nôn thốc nôn tháo gục ngay xuống đất. Con vật gần như kiệt sức sau khi bị gã tóc nhọn đánh ở sân nhà, giờ lại bị sặc thứ nước cống rảnh cay và nóng rực kia suýt chết. Cả chiếc lưỡi của nó lập tức phồng rộp nóng hầm hập. Nó cứ há mõm ra như vậy để chiếc lưỡi chảy ra ngoài cho đỡ đau. Con vật rách rưới tiều tụy bẹp rúm lết vào trốn dưới một góc bụi gai. Nó mê man đi bao lâu không biết, thỉnh thoảng bỗng giật mình, gứ gứ co rúm lại rồi rung lập cập. Răng cắn vào lưỡi đầu điếng. Lúc thì nó thấy gã tóc nhọn đang dùng đòn gánh chọc sâu vào mạng sườn nó hắt văng ra ngõ. Lúc thì nó thấy một đám người cầm dao sáng loáng la hét vòng quanh định xông vào đè nó ra chọc tiết ngay trên một khoảng sân tanh tưởi đầy máu với những con chó đã chết, lưỡi chảy thè lè ra ngoài, bốn chân vẫn còn bị chéo ngoặt ra sau lưng. Đang xẹp lép mê man, mắt nhắm nghiền trên mặt đất, bỗng cọp thấy mùi hôi hôi khen khét xộc vào mũi. Hé mắt nó thấy một con mèo xám đen dày sụ, lông bết xoắn thành từng cục, có vết nâu đen ẩm sì mùi dầu mỡ, đang dí mũi xuống ngửi ngửi vào mặt và gáy nó. Con mèo có cái mặt to ngang một cách dị thường, nhưng lại mỏng dính cứ như chỉ làm bằng bìa cắt tông. Con vật càng kỳ dị hơn vì hai tay không đều nhau. Tay trái của con vật hầu như bị cụt hoàn toàn, chỉ nhô lên chút xíu, sụm trông như phần ba via chưa được gọt đi từ những chiếc chậu xô nhựa, trong khi tay phải là rất cân đối, đúng như một nửa chiếc nơ trên cổ của những người đàn ông quý tộc châu Âu thời xưa. Con cọc quá mệt và đau nên để mặc cho con mèo một tay soát xét thân xác nó từ đầu đến đuôi. Con mèo đưa hai chân trước lên rờ rờ vào mặt, vào hốc mắt của cọc, rồi nó dí mũi vào mũi cọc hít hít, trong khi vẫn cứ phải gồng mình để giữ cho cái đuôi dài quá khổ của nó không lết xuống đất. Con mèo áp chiếc tai đẹp của mình vào mũi của cọc, ý chừng như nó muốn nghe xem cọc có còn thở hay không. Con vật ngồi thẳng dậy sát bên con chó bị thương, đưa một bên chân trước lên vỗ vỗ vào ngực con chó lay lay.
Nè, nè, anh bị sao vậy?
Nó lại chồm lên ngực con cọc,
lấy cả hai chân trước cao cao và con vật gặp nạn lay mạnh hơn. Nè, có chết không? Có chết không?
Con mèo vẫn cứ dồn sức đẩy vào ngực con cọc lay tiếp.
Ơi, chết dễ vậy đó hả?
Con một tay bỗng nhảy phóc lên biến vào bóng tối. Một lát sau, một tay hì hục lăn theo một chai nước còn phân nửa tới chỗ cọc đang nằm. Nó lấy vuốt cậy chiếc nắp nhựa ra rồi dùng cả hai chân trước bê chai nước lên dốc xuống xối thẳng vào mặt con cọc. Con chó giật mình chồm dậy lắc đầu lia lịa. Nước bắn tung tóe vào mặt con mèo một tay. Đám lông bết dầu ướt sũng nước nhiễu xuống thành dòng đen loáng vết dầu mỡ.
À, tỉnh lại rồi hả? Cứ tưởng chết rồi. Hi hi. Sao nằm chết ở đây?
Con mèo một tay vứt toẹt cái chai nhựa rỗng xuống đất. Sà ngay vào bên cạnh con chó ngách mặt lên vẻ hóng hớt. Sao nằm chết ở đây?
Tôi không biết. Tôi bỗng dưng bị hai đứa kẻ cắp nó vào nhà nó đánh tí là chết rồi. Nó bảo tôi ngu, cắn chủ là cái con trông như con ma đó. Chủ tôi sao tôi không biết? Ông chủ, bà chủ với cô chủ. Cô chủ ở thành phố ăn diện, thỉnh thoảng về tôi vẫn mừng mà. Nhưng mà bỗng dưng hôm nay có một cái con tóc xám như lông của nhà chị á. Nhưng mà không có bị bết. Đi với một thằng về đánh cho tôi một trận tưởng chết luôn. Ơi, chả hiểu sao nữa. Ông bà chủ không có nhà, cái thằng đó đánh tôi. Đau lắm, rồi tôi xỉu luôn.
Con cọc thở đứt quãng.
Vậy rồi sao nữa?
Ngất chưa phải là chết, mà đó là ở nhà chứ đâu phải ở đây.
Thì vậy, cứ nghĩ chết rồi. Tôi cũng không rõ, nhưng mà lúc sau hình như cái thằng đó mang tôi ra chỗ quán thịt chó để bán cho bọn nó. Tôi nằm bẹp dí nên tụi nó tưởng tôi chết rồi, quẳng tôi ra sân không trói gì hết. Mai là tôi tỉnh lại vì cái mùi máu, tụi nó cắt tiết những anh em khác. Nên tôi cố lết trốn ra được thì bị rơi xuống cái đám đất hoang này nè. Hồi đầu đêm chúng nó soi đèn pin đi khua, nhưng tôi nằm bẹp dưới này nên nó không có tìm được.
May quá, lông mình màu đen xám giống đất ở chỗ này nên tụi nó không có nhìn ra.
Vậy giờ tính sao? Có định về nữa không?
Còn một tài hỏi.
Về đâu mà về? Thế ở đây là đâu vậy?
À, bãi rác.
Cái gì? Bãi rác là sao?
Thì bãi rác là bãi rác chứ sao?
Có vẻ sợ bãi rác ha. Đây là bãi rác thành phố, tao ở đây lâu rồi. Ở đây thoải mái lắm, gọi là bãi rác nên người ta nghĩ toàn đồ bỏ đi á.
Không có rác thì là cái gì?
Nhầm rồi, tao chả thích làm giàu thôi chứ ở đây có khối thứ, đồ ăn thì không bao giờ thiếu, cả ngày lục lọi thoải mái, không phải làm gì hết. Tao ở đây chả bao giờ phải ăn chuột cả, thức ăn đầy, toàn đồ ngon.
Ngon là sao?
Con cọc đang đau ê ẩm vẫn phải hỏi vì quá ngạc nhiên. Cả thành phố đổ đồ ăn thừa về đây đó. Không có phải rác đâu. Tao biết chỗ chuyên đổ thức ăn của khách sạn 5 sao luôn nha. Nói thiệt, tao còn nuôi cả một lũ chuột đó. Như thú cảnh đó. Đông lắm. Mình ăn không hết, coi như làm từ thiện. Chuột còn béo hơn tao nữa. Tụi nó gọi tao là mẹ một.
Sao lại là mẹ? Mà là sao lại là một?
À... Mẹ thì có con chuột chả hiểu đâu ra tự dưng thấy bảo từ Ấn Độ sang. To, đen, hôi, giờ cũng sống ở đây. Tao cho ăn thoải mái. Thỉnh thoảng những ngày lễ Tết tụ tập khênh tao đi một vòng như kiểu đám cưới chuột đó. Tụi nó còn tìm được một cái ô dựng lên cái ghế gãy chân làm lỏng rước cho tao. Mày mà thích, mai tao bắt tụi nó làm kiệu cho mày.
Con mèo tay cục khoe.
Thế cái con Ấn thì sao? Nó cũng khênh kiệu cho mày hả?
Tất nhiên. Nó chính là đứa tìm thấy cái tranh đám cưới chuột trong một cái thùng sách cũ. Nó mang cho tao xem rồi bảo từ xưa thật ra là mèo và chuột đã sống rất là thân thiết cùng với nhau. Mèo luôn là vua, còn chuột là thần dân nên giờ nó cũng muốn vậy. Chưa có đám cưới thì nó cứ rước mình cô dâu hay bà hoàng cũng được.
Vậy là tụi nó rước tao. Cái thằng Ấn đó bảo bọn kia gọi tao là mẹ, giống cái bà nào đó ở bên Ấn Độ á. Bà ấy được gọi là mẹ vì bà đó tốt. Còn một là vì tao chỉ còn có một tay. Mẹ một. Cái thằng nó khéo nịnh. Nhận mình là mẹ để mình không vật chết nó đó. Thịt nó thì hôi bỏ mẹ ăn gì được. Tội đích gì mà ăn mấy thứ hôi hám đó. Vịt quê Bắc Kinh tao còn chả ăn hết nữa mà.
Con mèo tay cụp ngửa mặt lên khoan khoái. Mũi nở ra rưng rưng tưng tửng thỏa mãn.
Chó cọc nghe nói đến thịt, nước miếng ứa ra nhiễu xuống đất. Mình mấy đau ê ẩm cũng không làm nó bớt thèm ăn. Nó nhớ suốt cả ngày nó chưa đụng một cọng rau nào vào bụng. Nó nghĩ,
Lại có cái nơi xuống như bãi rác mà mình không biết hả ta?
Mày nghĩ gì vậy? Có đi về chỗ tao không?
Còn một hỏi. Tôi chưa có từng xa nhà, với lại tôi phải trông nhà cửa cho ông bà chủ và cô tôi nữa. Giờ tôi ở đây không biết hai cái đứa đó nó có ăn cắp hết không?
Cháu cọc bỗng thấy buồn xỉu đi. Nó sợ ra bãi rác không biết có như con mèo cụp tai nói hay không. Nhỡ chẳng may lại bị đuổi đánh thì biết trốn vào đâu.
Con vật dán bụng xuống đất, hai vạt nước mắt to tướng bò ra chạy dài theo sống mũi xuống mõm mặn mặn. Cọc thấy cay đắng vì bỗng dưng trở thành vô gia cư, chỉ tại cái thằng tóc nhọn với cái con cằm nhọn mặt nhọn.
6 tháng sau, trong một căn phòng trước được sử dụng làm nơi phân loại rác của nhà máy xử lý rác thải thành phố bỏ hoang, con cọc đang nằm đầu kê lên tay chiếc sofa bọc da có vài lỗ bị cháy thủng nhưng còn khá mới. Hai chân sau vắt chữ ngủ trông rất ung dung. Nó vẫy chiếc điều khiển, chuyển kênh tivi, mồm nhả khói thuốc thành những vòng tròn màu xám đục rất điệu nghệ. Cọc trong phương phi, bụng mỡ rung rung no đủ thò chân trước với một thanh sô-cô-la hết đát, còn nguyên bao bì bóc vỏ, đánh rẹt, rồi cho vào mồm ngoạm luồn một nửa. Con chó thỉnh thoảng lại dừng lại cầm điếu thuốc từ một chiếc gạt tàn trên chiếc bàn đưa lên rít một hơi dài. Cọc không bao giờ có thể hình dung được nó lại có cuộc sống vương giả như vậy ở bãi rác. Hóa ra bọn người vứt đủ thứ lên đây, chả ai sử dụng lại cả. Đồ ăn thì đủ loại, đúng như con một nói. Lại có cả cái nhà máy bỏ hoang nên cả bọn tha hồ ở rộng chả hết chỗ. Nó nhìn căn phòng đầy đủ tivi, sofa bọc da hẳn hoi, thảm đàng hoàng, mọi thứ nó chưa từng bao giờ biết, chứ nói chi chưa được dùng. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhiều lúc nó thấy thương ông bà chủ, căn phòng của nó và con một ở đây gấp vạn lần căn nhà nhà quê của ông bà chủ. Nên xi măng lạnh ngắt, giường ghế gỗ mọt mà nó cũng chẳng bao giờ được bén mảng vào trong. Cả đời chỉ nằm ngay đầu hè ngày nắng cũng như ngày mưa, chả có gì che chắn. Ngày 2 bữa cơm chan tí nước canh, may ra khi nào có dỗ chạp thì ông chủ quăng cho mẩu xương nhẵn thính hoặc đã bị nhai nát vụn ra rồi. Có lúc nó cứ muốn tìm về nhà để dẫn ông bà chủ lên bãi rác nhặt đồ mang về. Quá trời thứ tốt mà vứt lung tung hết. Ở bãi rác chả có gì phải phàn nàn, chỉ mỗi một điều là nó thấy buồn quá. Chả làm gì kể cả đi ăn cắp cũng không cần. Nó không cần phải sủa vì cũng chả trông coi cái gì. Chẳng căn nhà, canh trộm, chỉ suốt ngày ăn với ngủ. Một điều nữa nó không thích là cái mùi. Vì bãi rác nên đủ mùi hôi thối lưu cửu. Nhiều đêm nó bị ngạt, không thể ngủ được. Thứ gì ở bãi rác cũng thối, thành ra mũi nó coi như giờ cũng bị thối rồi. Còn họng thì cứ cứng ngắc, đặt mở mỗi lần sủa rất khó khăn. Đôi khi nó cứ lo liệu có quên cách sủa của dòng họ hay không. Nghe như con một cũng vậy, tuyệt nhiên không thấy kêu một tiếng meo nào. Cả ngày chỉ nằm lim dim, rồi ăn, rồi ngủ. Con cọc càng nghĩ càng buồn cười, vì chưa từng bao giờ nó thấy mèo lại nuôi chuột như con của mình. Mèo lại tuyệt nhiên không leo trèo rình mò gì cả. Nó bỗng thấy nhớ những ngày nghèo đói ở làng, đêm đêm đi bắt chuột với ông chủ ngoài đồng để về nấu giả cầy. Ông chủ bảo, chó là bạn của người, nuôi để trong nhà nên ăn thịt chuột giả cầy cho đỡ nhớ. Nghe tên món ăn con cọc thấy cũng ghê ghê, nhưng mà quả thật là giả cầy ngon đáo để. Mà đó chỉ là giả thôi, hèn gì mà bọn người thích ăn thịt cầy thật đến vậy. Đang lơ mơ con cọc bỗng nghe thấy tiếng kẹt, rồi có mùi khăng khẳng ngái ngái sọc lên. Theo bản năng con chó nhảy phóc từ ghế sofa chồm lên một cái bóng đen trùi trũi đè nghiến xuống sàn nhà. Cả căn phòng rung lên kèn két. Ui, con lạy ông, chít chít, con đây mà, ông tha cho con. Con một giật mình phi từ chiếc ghế bố bên cạnh chiếc sofa xuống. Nó rít lên. Méo, mày lẫn rồi, buông nó ra, ngủ mê hả? Cái thằng ấn đó, tao đã dặn bao lần rồi. Giờ tất cả chúng nó đều là con của mày và tao, việc gì phải bắt bọn nó nữa. Ở đây có người đâu mà phải bắt chuột, đồ ăn lại không thiếu, bỏ nó ra đi. Cọc giật mình đưa một tay lên dụi mắt. Ôi tao quên, ngủ thì sao mà nhớ. Tự dưng nghe thấy nó lẻn vào lại còn hôi nữa nên tao vồ luôn. Phiền vậy, đang ngủ, mà mày vào đây làm gì? May mà chưa xảy ra tai nạn đó. Cọc bực tức sừng cồ với con chuột Ấn Độ to tướng đang rụt đầu lại. Ria rung bật bật, toàn thân trông như chiếc túi da dê đựng đầy rượu. Con một ngoác mồm ngáp, lưỡi thè ra nhọn hoắt liếm liếm mép. Tao đã bảo bao lần rồi,
Kể cả tao, chúng mày cũng phải cẩn thận. Tao là mẹ chúng mày thật đấy, nhưng mà lỡ mà tao quên thì ngửi thấy mùi là tao cũng nổi máu mèo lên. Đúng là đồ chuột, cứ lọ mọ khắp nơi. Lên đây có việc gì?
Dạ, con lên để con báo với mẹ Một và ông Cọc là bọn chúng nó nhặt được một cái máy laptop Apple còn mới lắm ạ.
Vậy thì sao? Nó là thịt bò rán hay là thịt xông khói Tây Ban Nha?
Còn Một nhếch râu lên hỏi vẻ am hiểu.
Dạ không phải là thịt bò, mà cũng không phải là thịt xông khói đâu.
Hờ, vậy thôi, chúng tao không có ăn, cho chúng mày chia nhau đó, báo tao biết thế được rồi.
Con mèo Một tay tỏ vẻ rộng rãi.
Dạ không, không có chia nhau được mẹ Một ơi, con bảo tụi nó khâm vào đây rồi, nó là một cái máy tính, quý lắm á.
Cái ngày mà con còn ở Ấn, con được ở trong thung lũng silicon, nên con tạo thảo mấy cái thứ này lắm. Mình có thể kết nối với thế giới để biết hết mọi thứ luôn.
Con Cọc nghe câu chuyện từ nãy mà không hiểu con chuột đực Ấn Độ kia đang nói gì, đâm ra tò mò.
Máy tính là cái gì?
Nó là cái dây hả? Mày đừng có lôi về đây nha. Đang dưng tự nhiên mày mua dây bột buộc mình, nói gì mà nói. Cẩn thận không là bị bọn người nó bẫy đó. Tự dưng mày buộc chúng tao lại thì tao vật chốt luôn, biết không?
Dạ không, không phải dây gì hết đó. Con không biết nói sao cho ông Cọc và mẹ Một hiểu được. Để con kêu tụi nó khiêng vô. Hay lắm, con là con thích nhất luôn. Giờ thì mình không có thiếu gì nữa. Ở bãi rác mà vẫn sống rất là smart life. Hít hít chít chít.
Con chuột nháy mắt, hấp háy tinh hoái, cười rúc rích.
Con Cọc đang vắt chân chữ ngủ xem hài trên TV, thỉnh thoảng lại cười phá lên, mắt nhắm tịt rỉ ra hai cục rỉ to tướng.
Nó hò sụ sụ vì sặc nước bọt.
Chết mất thôi. Cái bọn người này chúng nó bị điên hết rồi.
Cái thằng kia lại tưởng nặng nặc váy kia là đàn bà xông vào ôm mới ghê chứ. À à à à.
Cười bé thôi. Không để cho ai nghỉ ngơi hết. Mấy cái trò mèo đó mà cũng ham xem.
Con Một cầu nhau rồi rút đầu xuống dưới chiếc gối. Cọc chép miệng chuyển kênh.
Thì thôi, đang hay mà. Bỗng hai mắt ti hí của con Cọc trợn tròn, mõm há hốc, lưỡi thè lè.
Con chó nhảy một phát từ ghế sofa, chỉ chút xíu là con vật đâm đầu vào màn hình chiếc tivi. Nó đứng thẳng trên hai chân sau, hai chân trước quơ quơ vuốt vuốt trên màn hình. Nó dí sát mắt và cả mặt vào chiếc màn hình, chỉ thiếu là đâm đầu chui vào trong. Nó bất ngờ sủa ầm lên.
Gâu 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 gâu,
giải dớp của con vật nhê nhết trên màn hình.
Một, Một ơi, gâu gâu, lại đây, mau ra đây, Một.
Gì mà ầm lên vậy, màn hình tivi mà, cứng lắm đó. Đừng có dở hơi xong vào đó nó vỡ ra cắm đầu mày chết đó.
Mau lên, ra đây coi cái con cầm nhọn tóc xám nè. Cái con này với thằng tóc nhọn, con này đuổi tao ra khỏi nhà đó. Tí tao nữa là chết vì con này rồi, nó là lên tivi nè, là sao?
Mày có chắc không? Nhỡ đứa khác thì sao? Mày có nhớ được gì bao giờ đâu. Mà thôi đi, mày làm gì được nó.
Con Một giờ cũng đang đứng trước tivi, một chân trước chống nạnh trên màn hình một cô gái khá trẻ đang hát bài gì đó.
Nó đó, con này nè, tao nhận ra có cái cằm nhọn hoắt nè, cái mũi bứt rách. Mày nhìn xem, kinh lắm, cứ như đắp bằng vôi hay là xi măng trắng á. Tao là chó nên tao rất là tinh. Tao nhận ra ngay cái mũi, cái má của con này như bằng xi măng á. Nó cứ thẳng đuổng như mặt ma á. Tao cắn nó là gì vậy? Tao nghĩ nó là con ma ngày nên tao xông ra. Vậy mà nó lại đuổi tao đi.
Con chó bỗng dừng ngồi sụp xuống. Lưỡi thè lè chảy xuống tận ngực.
Ơi, sao lại có cả cái cô chủ của tao nữa nè? Ôi chết rồi, vậy là sao? Đúng rồi, cô chủ của tao nè. Mặt to tướng bạnh hàm ra. Ở nhà gọi là con lệnh mà lại. Đúng rồi, không có sống mũi, chỗ này phẳng lì luôn.
Ơ, cái thằng này, thế thì sao? Mày muốn quay về với con lệnh đó hả?
Thì đi đi, tưởng gì?
Con Một gắt lên.
Im đi cho tao.
Đang coi con cầm nhọn với con lệnh lại trên tivi nè.
Trên tivi, cô MC đang phỏng vấn, cô gái cầm nhọn nói.
Em rất là hạnh phúc, em giờ rất tự tin vì em xinh đẹp. Bác sĩ X và viện đã thay đổi cuộc sống, cho em một cuộc sống mới.
Con Cọc vẫn mõm, không ngậm lại được, lưỡi giải lòng thòng.
con vật vẫn không hiểu là con lệnh con gái ông bà chủ của nó liên quan gì đến cái con cầm nhọn đã đánh đuổi nó đi khỏi nhà cách đây mấy tháng.
À, con hiểu rồi, con mặt nhọn này chính là con mặt lệnh kia đó, con ông bà chủ của ông Cọc đấy ạ. À, ông với mẹ một không hiểu hả? Bọn trên tivi nó đang nói là cái con xấu xấu này nè, con lệnh đó, thay đổi cuộc sống. Chúng nó cho tiền đi Hàn Quốc để đập mặt ra, nó gọi là giải phẫu thẩm mỹ đó. Ý là những đứa xấu thế giờ thay đổi cuộc sống vì sửa lại mặt mũi thành đẹp. Con chuột Ấn Độ mắt sáng như thép đang vung hai chân trước lên giảng giải. Mày nói thiệt đó hả? Đập mặt lận hả? Sao lại có vậy được?
Con chó Cọc lấy hai chân trước giật giật lông trên đầu, ý chừng như muốn kiểm tra là nó đang ngủ hay thức, liệu có mê hay không.
Vậy luôn đó hả?
Con mèo một dí chân trước vào trán con chuột Ấn Độ, ý như đe dọa nếu nó bốc phét thì sẽ trừng phạt nó như thế nào.
Thì con chỉ nói cái mà con xem được trên tivi thôi, con đọc được cả chữ chạy ở góc đây nè.
Chị Trần Lê Lê, mở ngoặc Trần Thị Lệnh, người may mắn đầu tiên được phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo tại viện. Con chuột Ấn Độ đọc phành phách.
Đó, con nghĩ là ông Cọc nói đúng đó. Đó là con gái ông bà chủ của ông Cọc hồi trước.
Ờ, hèn chi. Hôm đó nó giác gậy đánh tao, nó chửi tao là đồ chó ngu, chó không nhận ra chủ, chó cắn chủ. Hèn chi, nó tụi đuổi tao đi là đúng rồi.
Con Cọc ngồi phịch xuống đất giọng buồn bã. Mà trong thế thì sao nhận ra? Tụi mày thấy không? Cái con cầm nhọn với con lệnh mặt to hàm bạnh nhà tao thì sao mà là một được? Tao không có tin. Cái con ma ngày, mặt nhọn, mũi bức vách xi măng đơ ra đó không phải là con lệnh.
Con Cọc cố khăng khăng. Nó không muốn tin sự thật như là con chuột đen Ấn Độ đã giải thích.
Hay ha? Giờ ghê thiệt, đập mặt ra để vứt bớt đi. Sợ thiệt luôn đó.
Con mèo một tấm tắc. Nhìn qua thấy đẹp hơn hẳn con lệnh nhà mày ngày trước còn gì. Chỉ có điều là mắt tụi mình tinh nên cứ nhìn ra ngay cái cục cứng như xi măng trên mũi á. Mày nói đúng rồi, tao nhìn vào mặt cái con cầm nhọn, cái con gọi là lê lê gì đó, tao thấy sợ, cứ như là con ma đắp mũi giả. Mặt thì đơ ra không hiểu, bọn nó nghĩ đó có phải là mặt người không nữa. Công nhận là giống ma thiệt. Đơ, cả cục lù lù trên mặt cũng khó coi.
Đó, đây nè, ông Cọc với mẹ một xem. Nó để hai cái ảnh cạnh nhau đây nè. Đây là cái cô lệnh mặt to, mũi tẹt, má phính. Đấy là trước khi mổ phẫu thuật. Còn đây là cái cô lệnh đó, giờ tên là Lê Lê. Sau phẫu thuật, mặt nhọn, mũi vách cao, má gòn. Thấy chưa? Xinh vậy, ông Cọc làm sao nhận ra? Thế bảo sao không sủa, đúng không?
Con chuột Ấn lấy đâu ra một chiếc que tre đang đứng dướng lên chỉ vào màn hình tivi giảng giải cho hai con đại ca của mình về sự việc của cô chủ lệnh. Con Cọc có vẻ đã hiểu ra, nhưng mặt vẫn rất đình đần độn. Mắt ngay ra quên cả thu lưỡi vào trong mõm. Con chó lầm bầm giọng buồn thiêu.
Vậy thì chó nào nhận ra được nó đuổi mình là đúng lắm rồi.
Đang chỉ huy bọn chuột bới đống rác mới đổ về đêm hôm trước cho con Ấn, bỗng nghe thấy tiếng động cơ toành toành ở sau lưng. Ngay lập tức, con chuột đầy bản năng ranh mảnh đổ sấp xuống mặt đất, chạy bằng bốn chân đến nấp sau một chiếc đệm có lỗ thủng là những vết cháy đen. Nó ngóc đầu lên suỵt suỵt gọi những con đang khênh vác, ra hiệu bảo chúng im lặng, bỏ đồ đạc và nằm xuống. Cả bọn khoảng chục con chuột giờ nằm áp xuống mặt đất, lẫn vào những chỗ trống giữa các đồ vật lăn lóc trên đống rác. Một đám ba người đi ủng đeo khẩu trang, đội trên đầu những chiếc mũ nhựa màu vàng, đang đứng trước ba chiếc máy cũng màu vàng to như những cái nhà. Mấy chiếc máy lừ lừ tiến về phía núi rác, giơ những chiếc gầu có những chiếc răng như là đang nhe ra chuẩn bị ngoạm mọi thứ vào cái mồm gầu to ngoạc của mình. Người đàn ông đi giữa vung tay khua tròn, ý chừng như chỉ cả cái núi rác đó, rồi nói gì đó với hai người còn lại. Con chuột Ấn tìm được một lạch nhỏ giữa những ụ rác, liều mình bò tới gần chỗ những người đàn ông đang đứng. Tiếng máy, tiếng những chiếc bánh xích kêu xùn xùn, xuyển xuyển ván ốc. Con vật khôn ngoan nghĩ, kêu to như vậy rất là tốt. Mấy cái người này sẽ không nghe thấy và cũng không ngửi được mùi của mình. Phải xem bọn họ định làm gì ở đây.
Một tuần nữa phải đào xong và chôn hết tất, nghe chưa? Chở đất đi nơi khác, dân người ta kêu.
Con chuột Ấn Độ mặt đã đen, giờ đen xỉn, mồ hôi vã ra chảy theo những sợi ria mép làm chúng võng xuống. Con Ấn hớt hải phi trên cả bốn chân về penthouse của mẹ một. Nó vẫn gọi căn phòng phân loại rác mà con chuột và con cọc đang ở là như thế, vì căn phòng này ở trên chỗ đất cao nhất, sang trọng nhất, và từ đó chúng có thể nhìn thấy toàn cảnh của bãi rác. Con Ấn không giữ được bình tĩnh nữa nên quên mất lễ nghĩa lịch sự tối thiểu mà nó rất tự hào so với bọn chuột nội khác, là biết gõ cửa xin phép chứ không tự ý xông vào. Nó sụp xuống dưới chân chỗ con một đang ngáy giấc sáng khí khí.
Mẹ một ơi! Nguy to! Mẹ một ơi!
Con mèo vẫy vẫy chiếc tai còn lại, mắt vẫn nhắm nghiền cầu nhàu. Đi ra cho tao ngủ, mày không nhớ là sao bữa sáng là tao phải ngủ để lấy sức hả? Ra ngoài!
Mẹ! Mẹ một ơi! Bọn người nó sắp phá hết bãi rác rồi! Mẹ một dậy đi! Mẹ gọi ông cọc dậy luôn đi!
Gì? Mày bị sao á thằng này? Đang dưng mày lại động cỡn hả? Tự nhiên phá!
Mẹ leo lên cửa sổ nhìn đi! Bọn người đang đào hố chôn hết rác. Chúng bảo chỉ một tuần nữa thôi đó. Chính con nghe thấy ba cái ông đội mũ màu vàng đang đứng ở dưới nói đó.
Con chuột Ấn Độ hổn hển kể lại cho con một và con cọc sự việc nó vừa nghe dưới bãi rác. Cả bọn trèo lên chiếc ghế sofa thủng, ngó qua ô thoáng của căn phòng nhìn ra mấy chiếc máy đang nâng cao những chiếc gầu bổ xuống đất. Một cái hố to như cái ao cạn đang được đào chỉ cắt chỗ căn penthouse ấm cúng của cả bọn hơn chục bước chân. Con cọc mặc dài thước, chiếc mõm sập dí xuống thảm. Nó nghĩ thế thì giờ biết đi đâu. Lâu quá rồi nó đã không sủa và cũng chẳng canh nhà mà chẳng còn biết bảo vệ gì. Con một mặt đánh lại, chiếc tai còn lại dựng thẳng đứng nhọn hoắt. Mắt con vật sáng lóng lánh mang dại. Nó hỏi con Ấn.
Giờ phải làm sao? Mày có nghĩ ra gì chưa? Mày có học và thông minh nhất bọn, mày phải nghĩ ra cái gì đi chứ. May mà không nghĩ ra là mẹ ăn thịt mày luôn đó.
Mẹ một ơi, mẹ với ông cọc cứ để con.
Bất ngờ quá nên con chưa có nghĩ ra gì. Nhưng mà để con xem, mình còn một tuần nữa mà. Dứt khoát con sẽ nghĩ ra gì đó. Dân tộc chúng con là không có chuyện bỏ cuộc đâu nha. Ở nơi con sinh ra người ta đạp lên nhau mà sống đó, con quen rồi. Cơ hội dành cho những kẻ liều mà. Mẹ và ông cọc đừng có nghĩ quẩn ăn thịt con đi. Lũ chuột nữa, tất cả sẽ chết nếu giờ không đoàn kết, mẹ nha.
Con chuột Ấn đã bình tĩnh trở lại, hai túm ria mép lại vĩnh lên tự tin.
Được, tao biết mày là đứa giỏi giang nên tao mới nuôi mày như con đến hôm nay đó. Thôi nghỉ đi, để tao ngủ nốt giấc sáng đã. Nhớ ăn trưa thì nói tiếp, hoặc không thì chiều lúc nào, tụi tao thức đó.
Con một vươn vai duỗi chân ra sofa, nhắm mắt dặn con Ấn, trong khi con cọc thì đã ngáy gừ gừ từ lúc nào. Con Ấn ngồi chồm hổm nhìn ra những chiếc máy xúc đang bắt đầu ngoạp rác vứt xuống chiếc hố vẻ suy nghĩ. Nó bỗng đứng bật dậy tót lên chiếc ghế gãy lưng, chỗ bàn chiếc máy tính, đưa tay ấn vào chiếc nút bật máy một cách rất thành thạo. Con chuột chúi đầu vào bàn phím gõ gõ, đợi một lát, đưa mắt đọc nhanh các dòng chữ đầu mục từ Google gợi ý, rồi lại gõ. Lại liếc qua, lại gõ thỉnh thoảng nó lại bookmark để lưu lại những trang nó cho là quan trọng. Con chuột tìm kiếm thông tin và nghiên cứu rất thành thạo, cứ như nó là một chuyên gia phân tích hoặc một nhà nghiên cứu kinh nghiệm đang điều nghiêng về vấn đề gì đó rất sâu sắc. Mắt con vật bất chợt sáng lóe lên. Nó đưa chân trước bên phải lăng lăng con chuột để mở nội dung bài viết gì đó và liên tục click vào những đường dẫn liên quan xem xét. Con vật leo tót lên ghế, bò chồm hổm trên mặt bàn, dán mặt vào những bức ảnh trên màn hình, xem đi xem lại nhiều lần. Rồi nó nhảy tót xuống sàn, đưa hai chân trước lên cao, vươn vai giãn xương cốt nghiêng phải nghiêng trái. Con chuột Ấn chạy lại lay lay chân con một.
Mẹ một ơi, dậy đi, con nghĩ ra rồi, mẹ một.
Con mèo một tai và con chó cọc đuôi cuối cùng cũng đã mở được mắt. Một con ngoạp mõm, ngáp to đến nỗi phải đưa hai tay đẩy hàm dưới lên để đậy mõm lại. Con kia thì đang thè lưỡi lên tận mắt di di để lầu rỉ rửa mặt.
Con biết mình phải làm gì rồi. Phen này thì giàu to. Con thấy may lắm,
bọn người nó phá bãi rác đi thì mình mới nghĩ tới chuyện làm ăn. Con chuột Ấn Độ có vẻ đang rất phấn khích, mặt ngược lên, chõm mũi hồng hồng ướt ướt với đôi mắt hấp háy có ánh nhìn sáng như kim loại. Nói tụi tao nghe xem, giàu là sao? Không chơi xổ số đâu nha. Cái giống đó là ra đường ăn mài đó con. Mày đừng có ranh mảnh, bọn chủ các chỗ xổ số là chúng nó không dưng mà cho ai trúng đâu nha. Con mèo tinh quái đe dọa. Không không không, con là đứa không có thích trò đỏ đen mà mẹ. Câu chuyện là vậy nè, mẹ và ông cọc có biết cái in 3D là gì không? Cái con này, lúc nào mà mày còn nói đến những thứ mà không có ai hiểu vậy? Thịt hay là giò hay là xúc xích này nọ thì cứ nói quách ra đi. Mày cứ theo mấy cái tên bọn người nó gọi để mày nói với bọn tao, mất công lắm. Thịt là thịt, việc gì phải in 3D? Con cọc sốt ruột cáu. 3D hay 4D không có quan trọng. Quan trọng là ngon không, mà nhiều ít ra làm sao. Dạ, vậy nè, để con nói cho nhanh. In 3D là một cái máy nha, không phải thịt cá hay là đồ ăn gì hết. Cái máy này nó in ra được mọi thứ như thiệt á. Nó vậy đó, mẹ một và ông cọc đã hiểu chưa? Con chuột Ấn mắt long lanh như đang lên cơn sốt, giọng lạc đi giảng giải. À, vậy thì tao hiểu rồi. Thằng này khôn thiệt ha. Tao đã in toàn bụng cá hồi, trứng cá tầm nữa. Hà, ngon lắm đó. Con một ngửa mặt, nhắm hít mắt và vẻ lân lân như đang được thưởng thức một thứ cao lương mỹ vị gì đó rất ngon. Sao vậy vậy? Tụi mày đang nói gì vậy? In cá hồi là làm sao? In là gì? Rán hay nướng hay luộc? Con cọc mặt ngờ nghệch hỏi một câu chẳng dám chắc là mình nói có ai hiểu được hay không. Không mẹ một ơi, ông cọc à, mọi người không có hiểu ý con nói ngắn nha. Mình không in ra thịt cá, không in ra trứng cá mà cũng không in ra những cái đồ rẻ tiền đó. Cái ý tưởng này là con đã nung nấu từ lâu rồi. Kể từ ngày con thấy cái con lệnh chủ nhà của ông cọc thành con lê lê lên tivi á. Mẹ có nhớ, ông có nhớ không? Con Ấn kể lể. À, vậy thì sao? Nhớ chứ sao không? Cái con ma ngày đuổi tao đi thành lang thang cơ nhở như chúng mày còn gì? Con cọc hằng học. Dạ đúng rồi. Con mới thấy ra rằng bọn người bây giờ chúng nó rất là thích. Con Ấn tiễn chân, thì thầm vào chiếc tai còn lại của con một rồi lại cười hí hí. Đó, cơ hội là ở chỗ đó. Từ cái hôm đó con đã cứ nghĩ mãi về chuyện làm giàu. Máu của dân tộc con là phải kiếm tiền, kiếm thiệt nhiều tiền. Bọn con đi khắp nơi trên thế giới làm đủ việc để giàu có. Chỉ có giàu có thì mới có địa vị xã hội thôi. Ừ, được rồi. Thằng này, mày dẫn cái tật nói nhiều, nói lại đi. Cái máy mày gọi là 3D đó là gì? Huyên thuyên quá. Đúng là mấy cái đứa học hành cho lắm, nó ngu ghê thiệt. Tụi mày mà nói không ai hiểu hết á. Mày vừa nói bọn người nó thích, mà thích thì sao? Con một dí chân trước vào trán con Ấn làm con chuột ngã ngửa ra. Con vật khua chân dãy dãy. Để con nói nốt, con tìm hiểu rồi. Cái máy đó nó in ra mọi thứ như thật mà bọn người thì thích. Vậy thì tại sao mình không... Con Ấn thấp giọng, ngoái nhìn đằng sau, lấm lét đánh mắt xiên nghiêng, lập cập bước sát cô níu đầu của con một và con cọc xuống, thì thầm vẻ bí hiểm. Gì? Con này mày điên thiệt rồi. Bán. Con một đưa hai chân trước chụp lấy miệng, rụt cổ vẻ bối rối. Bán cho ai? Mà bán ra làm sao được? Chó, mèo, chuột lại đi bán. Tao cho mày biết thế nào là điên rồ nha. Con một chồm lên giơ chân trước định tán vào mặt con Ấn. Con cọc cũng vừa vùng dậy ngồi chồm hổm nhìn xuống con chuột Ấn Độ tròn xoe đang khua khua bốn chân trên không trung. Mẹ một và ông cọc cứ nghe con đi, ý tưởng big idea đó. Làm gì có thằng nào trên thế giới nghĩ tới, mẹ và ông cứ để con biết cách. Con tìm được một cái trang web đen của hai thằng chuyên bán đồ ăn cắp rồi. Hai thằng này không biết cái máy này quan trọng thế nào nên chúng nó rao bán rất là rẻ. Chỉ có chưa tới 2.000k. Từ trước con hay gom đồ thải nhặt được đem bán nên cũng có đủ tiền. Mình sẽ chuyển nhà sang nơi khác để sản xuất. Sản xuất xong đem bán. Thị trường hàng trăm triệu người, một nửa số đó là đàn bà. Đàn bà thôi nhé, con chưa nói tới đàn ông cũng... Kiếm bộn tiền đó nha, con đã liên hệ với mấy thằng đó rồi, 3 ngày nữa sẽ nhận máy. Mẹ và ông cậu cứ yên tâm đi, con phải đi chuẩn bị một số thứ.
Hai tia sáng lạnh phát ra từ đôi hốc mắt tì hí sầu hắm của con ruột ranh mảnh. Con một thở dài.
Mày nói những cái điều gì mà tao không có hiểu cái gì hết trơn á. Thôi, kệ mày đi, miễn là mày nuôi bố mẹ.
Một năm sau, con cọc mặc bộ vest màu đen đang oai vệ đi dọc dây chuyền nhà máy ngó nghiêng mặt hài lòng. Phía sau lưng là con một đang đưa tay vuốt vuốt lông trước ngực rồi sửa lại sợi dây chuyền đúc tinh xảo hình những chiếc chìa khóa bé tí móc vào nhau với hệ ruby đỏ. Sau cùng là con ấn đeo cặp kính trắng bệ vệ chắp hai chân sầu đít, búng móng chân kêu tành tách. Con ấn bước lên ngang hàng với con một trình bày.
Hiện nay ta đã tăng ca liên tục mà vẫn không có đủ hàng để bán đến mày một. Con đang làm dự án mở rộng nhà máy. Không ngờ mình lại thắng vậy chứ. Đánh đúng tâm lý người tiêu dùng nên cung không có đủ cầu. Hàng chục triệu người, ai mà chả muốn đẹp. Giờ thương hiệu của mình là nhất. Ngày nào cũng cả 100 bài báo nói về mình. Tụi ca sĩ, người mẫu rồi hot boy, hot girl giờ đông quá nên hàng của mình thành trào lưu rồi. Đứa nào cũng ráng mua được một chiếc. Mỗi đứa một chiếc. Cứ đứa lại còn mua theo bộ để đeo cho tông xuyệt tông nữa mới ghê.
Vậy làm sao? Tao thấy cái nào chả giống cái nào. Khác gì mà chúng nó mua nhiều thế?
Tao nhìn chúng nó đứa nào đứa nấy y chang nhau á mà.
Con một nhăn mặt hỏi. Vậy có nhuộm được không ha? Bỗng dưng con cọc quay lại.
Tao nghĩ nếu mà nhuộm được nhiều màu thì có khi chúng nó lại mua nhiều đó. Không chỉ trắng sứ là màu trắng hồng hay màu bánh mật á. Hay thiệt. Đời mình cũng bất ngờ.
Con ấn đang dán mắt vào màn hình máy tính. Nó thấy gần chục bài báo hiện lên trong buổi sáng đều có tựa đề hội thảo. Đẹp không cần thẩm mỹ. Giáo sư Plasti từ Ấn Độ chia sẻ về Big Idea. Khát vọng làm đẹp cho con người tại khách sạn Metro. Phòng ballroom của khách sạn 5 sao Metro đầy ắp người. Trên hàng ghế danh dự là các người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Những người đã và đang là khách hàng của Plastini. Phía sau là những cán bộ, công chức, doanh nhân thành đạt, nam nữ trẻ tuổi, lớn tuổi đang hướng lên sân khấu để được nhìn thấy người đã thực sự tạo ra cuộc cách mạng thẩm mỹ không dao kéo. Nữ MC cầm chữ V, mũi thẳng băng dựng đứng, phô hàm răng đều tắp phẳng lì giới thiệu.
Đến giao lưu với chúng ta có chủ tịch của Plastini, ngài Coco.
Ông chủ tịch có cái mặt dài và nhọn bất thường với đôi hoắt sâu hoắm hơi xiên chéo lên trán cúi chào lịch thiệp. Cô MC lại tiếp tục.
Xin giới thiệu phó chủ tịch Plastini, bà Motai.
Bà phó chủ tịch mình vuông thấp lùn đi lướt trên sàn sân khấu cúi đầu chào kiểu như người Nhật, rồi thu chân ngồi vào chiếc ghế bên trái của nữ MC. Có ai đó xì xào phía dưới hội trường.
Hai người này nhìn như anh em ruột đó ha. Giống nhau quá, mũi y chang, mỗi tội cái mặt ông kia hơi nhọn quá thôi, chắc tại bà kia béo nên mặt tròn hơn.
Và bây giờ, người quan trọng nhất trong buổi giao lưu hôm nay là Tổng Giám đốc Plastini. Tôi xin giới thiệu giáo sư Ấn Độ Plasti, xin mời ông.
Mọi người ồ lên vì giáo sư rất thấp, may là ông to ngang, có bụng nên nhìn rất oai. Ông có cái mặt hơi nhô về phía trước, chỗ chõm mũi. Và nếu ai tinh ý thì ông có vẻ có thói quen hay chung mũi hít hít. Có lẽ ông có chứng bệnh gì đó về hô hấp. Giáo sư Brasti đưa tay lên ngực cúi gặp người lịch lãm chào mọi người. Khán phòng nhộn nhịp hẳn lên, hàng ngàn người vỗ tay rầm rầm chào đón nhân vật của năm. Nữ MC bắt đầu câu hỏi sau phần mở đầu lấy không khí.
Thưa giáo sư, theo tôi biết trước đây ông không nghiên cứu lĩnh vực này. Vật lý do từ đâu bỗng nhiên ông lại có tạo ra một cuộc cách mạng lớn như vậy trong ngành thẩm mỹ? Bây giờ khắp nơi, khắp các diễn đàn, ngoài đời, người người đều nói tới chuyện không cần phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn đẹp hoàn hảo.
Vâng, khi muốn làm một điều gì đó thì chúng ta phải thực sự có được big idea, người ta gọi là ý tưởng lớn. Big idea mà chúng tôi có được chính là do các quý vị ban tặng cho chúng tôi đó. Tại sao ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn cầm nhọn vi lai, ai cũng muốn răng trắng tinh, ai cũng muốn mũi thẳng như thước kẻ, mà mình lại không phát triển một sản phẩm như vậy để thỏa mãn nhu cầu chính đáng đó. Cái ý tưởng lớn để chúng tôi chính là chúng tôi đã thương mại hóa một sản phẩm công nghiệp. Chúng tôi đã sản xuất ra mặt thẩm mỹ công nghiệp, giúp cho mọi người đẹp lên bằng cách chỉ cần đeo sản phẩm mặt thẩm mỹ Plastini của chúng tôi chồng lên mặt mình là được. Hoàn toàn không đau đớn, vừa khích, rất dễ dùng, rất dễ sử dụng. Quý vị thấy không, trong khán phòng này nhìn qua tôi biết có lẽ phải hơn 90% chúng ta ngồi đây đều đang sử dụng mặt thẩm mỹ Plastini của chúng tôi. Tất cả đều V-line, đều mũi thẳng, đều răng khít khình khịt. Tổng giám đốc Ấn, giáo sư Plasti vung tay chỉ một cô người nổi tiếng ngồi vị trí danh dự trên hàng ghế đầu tiên. Vâng, xin mời ca sĩ Lê Lê, chị có hài lòng với sản phẩm của chúng tôi không ạ? Cô Lê Lê đứng dậy, mặt nhọn, vách mũi thẳng đứng, lòng mày ngang. Vâng, tôi đẹp, tôi rất tự hào về nhan sắc của mình. Cầm vi lai nè, mũi thẳng đứng, lông mày ngang, răng trắng tinh. Plastini nhờ có sắc đẹp của tôi nên cũng được nhiều người biết tới. Tôi vinh dự vì tên tuổi và sắc đẹp của tôi đã mang lại thành công cho Plastini. Xin chúc mừng.
Gâu gâu, gâu gâu. Tiếng chó sủa gay gắt, ngài chủ tịch Coco bỗng dưng chồm lên khỏi ghế rồi lao về phía ca sĩ Lê Lê trên bốn chân. Gâu gâu, gâu gâu, con ma ngài, người không giống người, tóc không giống tóc, mũi không giống mũi, cằm không giống cằm, mặt không giống mặt. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu.
Mọi người hoảng loạn, sợ hãi, chen nhau tháo chạy ra khỏi phòng hội thảo. Ai cũng cố ôm chặt, giữ chặt chiếc mặt thẩm mỹ của mình, khỏi bị gã chủ tịch bỗng dưng hóa chó kia đuổi theo cắn hoặc cào bông ra mất.